Chương 10. Chương Kosambi. Kosambikhandakan. 238. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Gosita. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm tội. Vị ấy có quan điểm về tội ấy là có tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là vô tội. Vào một lúc khác, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức đã phạm tội. Đại Đức có thấy tội ấy không? Này các Đại Đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể thấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đạt được sự hợp nhất và phạt án treo vị tỳ khưu ấy trong việc không nhìn nhận tội. Và vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm và đã nói điều này. Này các Đại Đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Tôi là không phạm tội, tôi không phải là phạm tội. Tôi là không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì pháp, vì luật, các Đại Đức hãy về phe của tôi. Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm về cùng phe. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp các vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm trong cả nước, nói rằng: Này các Đại Đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Tôi là không phạm tội, tôi không phải là phạm tội. Tôi là không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì pháp, vì luật, các Đại Đức hãy về phe của tôi. Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm trong cả nước về cùng phe. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đã ban án treo. Sau khi đến, đã nói với các tỳ khưu đã ban án treo điều này. Này các Đại Đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy là không phạm tội, vị tỳ khưu ấy không phải là phạm tội. Vị tỳ khưu ấy là không bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Khi được nói như thế, các tỳ khưu đã ban án treo đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này. Điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm tội, vị tỳ khưu ấy không phải là không phạm tội. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các Đại Đức, chớ có ủng hộ, chớ có theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy. Trong khi các tỳ khưu đã ban án treo nói như thế, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy y như trước đây. 239. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trường hợp có vị tỳ khưu nọ đã phạm tội, vị ấy đã có quan điểm về tội ấy là có tội, còn các vị tỳ khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là vô tội. Vào một lúc khác, vị ấy đã có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị tỳ khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là có tội. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này đại đức đã phạm tội, đại đức có thấy tội ấy không? Này cách đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể thấy. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu ấy đã đạt được sự hợp nhất và đã phạt án treo vị tỳ khưu ấy trong việc không nhìn nhận tội. Và bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về cách đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Bạch ngài, khi ấy vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm và đã nói điều này. Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Tôi là không phạm tội, tôi không phải là phạm tội. Tôi là không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì pháp, vì luật, các đại đức hãy về phe của tôi. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm về cùng phe. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp trực tiếp các tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm trong cả nước, nói rằng: Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Tôi là không phạm tội, tôi không phải là phạm tội. Tôi là không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì pháp, vì luật, các đại đức hãy về phe của tôi. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm trong cả nước về cùng phe. Bạch ngài, sau đó các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đã ban án treo. Sau khi đến, đã nói với các tỳ khưu đã ban án treo điều này. Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy là không phạm tội, vị tỳ khưu ấy không phải là phạm tội. Vị tỳ khưu ấy là không bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Bạch ngài, khi được nói như thế, các tỳ khưu đã ban án treo đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này. Điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm tội, vị tỳ khưu ấy không phải là không phạm tội. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, chớ có ủng hộ, chớ có theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy. Bạch ngài, trong khi các tỳ khưu đã ban án treo nói như thế, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo y như trước đây. Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng, hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ. Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ. Rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các vị tỳ khưu đã ban án treo. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu đã ban án treo điều này. Này các tỳ khưu, các ngươi chớ có nghĩ rằng vị tỳ khưu nên được ban án treo trong mọi trường hợp lập luận rằng đối với chúng tôi, điều ấy là rõ ràng. Đối với chúng tôi, điều ấy là rõ ràng. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vậy, vị đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về cách đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, là vị ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ ban án treo trong việc không nhìn nhận tội cho vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không thực hành lễ Uposatha Bồ Tát với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ thực hành lễ Uposatha không có vị tỳ khưu này. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu có quan tâm về sự chia rẽ, không nên ban án treo trong việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vậy, vị đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, là vị ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ ban án treo trong việc không nhìn nhận tội cho vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không thực hành lễ Pavarana tự tứ với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ thực hành lễ Pavarana không có vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ ngồi ở chỗ ngồi không có vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ không ngồi ăn cháo với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ ngồi ăn cháo không có vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ không ngồi trong nhà ăn với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ ngồi trong nhà ăn không có vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ không trú trong một mái che với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ trú trong một mái che không có vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ không thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niêm với vị tỳ khưu này. Chúng ta sẽ thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niêm không với vị tỳ khưu này. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng. Này các tỳ khưu có quan tâm về sự chia rẽ, không nên ban án treo trong việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu đã ban án treo, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này. Này các tỳ khưu, các ngươi sau khi phạm tội, chớ có nghĩ rằng không nên sửa chữa lỗi, cho rằng chúng tôi không phạm, chúng tôi không phạm. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vậy, các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, là các vị ưa thích sự học tập. Không thể nào vì nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà các vị ấy bị chi phối bởi sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu này ban án treo trong việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không thực hành lễ Uposatha với ta. Các vị sẽ thực hành lễ Uposatha không có ta. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có quan tâm về sự chia rẽ nên sám hối tội ấy vì niềm tin của các vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vậy, các vị đại đức này là các vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, là các vị ưa thích sự học tập, không thể nào vì nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà các vị ấy bị chi phối bởi sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu này ban án treo trong việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không thực hành lễ Pavarana với ta. Các vị sẽ thực hành lễ Pavarana không có ta. Các vị sẽ không làm hành sự của hội chúng với ta. Các vị sẽ làm hành sự của hội chúng không có ta. Các vị sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với ta. Các vị sẽ ngồi ở chỗ ngồi không có ta. Các vị sẽ không ngồi ăn cháo với ta. Các vị sẽ ngồi ăn cháo không có ta. Các vị sẽ không ngồi trong nhà ăn với ta. Các vị sẽ ngồi trong nhà ăn không có ta. Các vị sẽ không trú trong một mái che với ta. Các vị sẽ trú trong một mái che không có ta. Các vị sẽ không thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên với ta. Các vị sẽ thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không với ta. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có quan tâm về sự chia rẽ nên sám hối tội ấy vì niềm tin của các vị khác. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 240. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. Còn các tỳ khưu đã ban án treo đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ thuộc phe đã ban án treo đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. Bạch Ngài, còn chúng con là các tỳ khưu đã ban án treo phải đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng. Này tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, các hành sự ấy của các vị ấy sẽ là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời đề nghị và các lời khẳng định đã được ta quy định. Này tỳ khưu, nếu các tỳ khưu đã ban án treo, các ngươi tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, các hành sự ấy của các ngươi sẽ là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời đề nghị và các lời khẳng định đã được ta quy định. Nguyên nhân của việc ấy là gì? Này tỳ khưu, các vị ấy là không đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là không đồng cộng trú với các vị ấy. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc không đồng cộng trú. Tự bản thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân hoặc là hội chúng hợp nhất ban án treo vị ấy trong việc không nhìn nhận tội, hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Này tỳ khưu, đây là hai nền tảng của việc không đồng cộng trú. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc đồng cộng trú. tự bản thân thực hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi cho vị đã bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Này tỳ khưu, đây là hai nền tảng của việc đồng cộng trú. 241. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở trong nhà ăn, nơi xóm nhà, thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp rồi đánh nhau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở trong nhà ăn, nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp, rồi lại đánh nhau nữa? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở trong nhà ăn, nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp, rồi lại đánh nhau nữa? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở trong nhà ăn, nơi xóm nhà, thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp, rồi đánh nhau nữa. Có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại kia lại gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở trong nhà ăn, nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp, rồi lại đánh nhau nữa? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử sai pháp đưa đến việc không hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi, nghĩ rằng: ít ra chúng ta sẽ không thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp với nhau, chúng ta sẽ không đánh nhau. Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử đúng pháp đưa đến việc hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi kế cận nhau. 242. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bằng sức mạnh của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. Khi ấy, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, ở đây các tỳ khưu gây ra xung đột, gây ra cãi cọ, đưa đến tranh luận giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bằng sức mạnh của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. Bạch Ngài, tốt thay, xin Đức Thế Tôn vì lòng thương xót hãy đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: này các tỳ khưu, thôi đủ rồi, chớ có gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ là vị nói sai pháp đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn là bậc pháp chủ hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại. Chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận và bằng sự tranh luận này. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi, chớ có gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa. Đến lần thứ nhì, vị tỳ khưu là vị nói sai pháp ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn là bậc pháp chủ hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại. Chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận và bằng sự tranh luận này. 243. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trong thời quá khứ ở thành Varanasi, Ba La Nại, đức vua của xứ Kashi tên Brahmadatta là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy ắp. Còn đức vua xứ Kosala tên Digiti thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã dàn trận đội quân gồm 4 loại binh chủng và đối đầu với đức vua Digiti xứ Kosala. Này các tỳ khưu, đức vua Digiti xứ Kosala đã nghe rằng: Nghe nói đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã dàn trận đội quân gồm 4 loại binh chủng và đối đầu với ta. Khi ấy, đức vua Digiti xứ Kosala đã khởi ý điều này. Đức vua Brahmadatta xứ Kashi là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy ắp. Còn ta thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. Ta không có khả năng để chịu đựng chỉ một cuộc tấn công của đức vua Brahmadatta xứ Kashi. Hay là ta nên bỏ chạy khỏi thành phố trước? Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Digiti xứ Kosala đã đem theo hoàng hậu và bỏ chạy khỏi thành phố trước. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã chiến thắng và làm chủ binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và vựa lúa của đức vua Digiti xứ Kosala. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Digiti xứ Kosala cùng người vợ đã ra đi về phía thành Varanasi, tuần tự đã đến sống ở thành Varanasi. Này các tỳ khưu, tại đó ở khu vực ngoại ô nọ nơi thành Varanasi, đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ ngủ trong nhà của người làm đồ gốm dưới hình thức khác là cải trang thành du sĩ. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu, hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala đã mang thai. Nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vậy. Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc, nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang dàn trận đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và được uống nước rửa đao kiếm. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala đã nói với đức vua Digiti xứ Kosala điều này. Tâu bệ hạ, thiếp đang mang thai, thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vậy. Thiếp mong muốn vào lúc mặt trời mọc nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang dàn trận đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và được uống nước rửa đao kiếm. Này ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng thì lấy đâu ra đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang dàn trận đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và được uống nước rửa đao kiếm? Tâu bệ hạ, nếu không đạt được thì thiếp sẽ chết mất. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Pramadatta xứ Kashi là bạn của đức vua Digiti xứ Kosala. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Digiti xứ Kosala đã đi đến gặp vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Pramadatta xứ Kashi. Sau khi đến, đã nói với vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Pramadatta xứ Kashi điều này. Này bạn, hoàng hậu, người bạn gái của bạn đang mang thai. Nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vậy. Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc, nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang, dàn trận, đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và được uống nước rửa đao kiếm. Tâu bệ hạ, như thế thì chúng ta hãy gặp hoàng hậu. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala đã đi đến gặp vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Pramadatta xứ Kashi. Này các tỳ khưu, rồi vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Pramadatta xứ Kashi đã nhìn thấy hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay cúi chào hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala và đã 3 lần thốt lên lời cảm hứng rằng: quả đúng là vua xứ Kosala đã nhập thai. Quả đúng là vua xứ Kosala đã nhập thai. Rồi nói rằng: tâu hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc, hoàng hậu sẽ được nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang, dàn trận, đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và được uống nước rửa đao kiếm. Này các tỳ khưu, sau đó vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Pramadatta xứ Kashi đã đi đến gặp đức vua Pramadatta xứ Kashi. Sau khi đến, đã nói với đức vua Pramadatta xứ Kashi điều này: tâu bệ hạ, theo như các điềm báo hiệu cho thấy, ngày mai vào lúc mặt trời mọc, đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang dàn trận hãy đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và các đao kiếm hãy được rửa. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Pramadatta xứ Kashi đã ra lệnh cho mọi người rằng: này các khanh, vị Bà La Môn giữ chức tế tự nói như thế nào thì các khanh hãy làm theo như thế ấy. Này các tỳ khưu, rồi vào lúc mặt trời mọc, hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala đã được nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng vũ trang dàn trận đứng ở trên mặt đất bằng phẳng và được uống nước rửa đao kiếm. Này các tỳ khưu, sau đó khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, hoàng hậu của đức vua Digiti xứ Kosala đã sanh ra người con trai. Đứa bé đã được đặt tên là Digavu. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu, hoàng tử Digavu đã đạt được sự hiểu biết. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Digiti xứ Kosala đã khởi ý điều này: đức vua Pramadatta xứ Kashi này là người đã làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Nếu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả 3. Hay là ta nên cho hoàng tử Digavu sống ở bên ngoài thành phố? Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Digiti xứ Kosala đã cho hoàng tử Digavu sống ở bên ngoài thành phố. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu, hoàng tử Digavu trong khi sống ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả các tài nghệ.